mọi người đã nghe qua những lời thuyết giảng
và đã thấy rõ nhiệm của chính mình
phải tự xây dựng tâm linh của chính mình và
sẽ tìm hiểu thâm sâu hơn để sớm tâm trở về với căn bản của chính mình.
Cho nên mỗi người đã thực hiện tu về cái phương pháp pháp lý này là tu cho mình tiềm tàng khả năng sẵn có của chính mình.
Cho nên chúng ta không còn yếu hèn nữa và chúng ta không còn đổ lỗi cho một ai ngoan chúng ta. Vì chúng ta đã trì trệ và không chịu trách nhiệm lấy mình thì không bao giờ tìm thấy khả năng sẵn có của chính mình. Ngày nay các bạn không nhiều thì cũng đã ý thức rõ chúng ta đã có khả năng, chúng ta mới thực hiện cái phương pháp này. Phương pháp này do khả năng của sẵn có của chính mình.
Mỗi người tự làm chủ lấy thể xác,
tự khai triển tâm linh, học hỏi tới vô cùng. Không có lý do gì chúng ta còn trách móc trời Phật, đổ lỗi cho đấng tạo hóa. Chúng ta đã có gia ca, có thể xác, có tâm linh. Chúng ta được trọn quyền tự do khai thác để đi tới vô cùng. Không có lý do gì trì trệ nữa và đổ lỗi cho bất cứ một ai. Chúng ta nên trách ta hơn trách người khác. Vì chúng ta đã phát tâm thực hành là phải thực hành cho đến cùng. Và chúng ta ý thức rõ là chúng ta phải cứu rỗi lấy ta mới là tu. Còn bằng không, chúng ta không nên tu. Vô ích, phi công và không tìm tàng được khả năng của chính mình thì chúng ta không làm. Chúng ta phải cương quyết thực hành cho kỳ được để tìm tàng khả năng sẵn có, sẽ có một bộ óc sáng tạo tốt đẹp, hòa hợp cả cả không vũ trụ trong chương trình xây dựng tiến hóa vô cùng. Chúng ta không có viện một lý do gì hơn là sửa mình để tiến, để hiểu thực chất sẵn có của chính mình. Các bạn ở các nơi cũng vậy. Có một số người cũng noi theo gương hành động của tôi và xét quá trình của tôi và thấy rõ sự thực hành của chính tôi đã đạt được kết quả hàng tuần để cống hiến cho các bạn. Từ âm thanh, hành động, tư tưởng, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã cảm nhận được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta có một khối óc tự động, sáng suốt, từ lâu chứ không phải mới đây. Hôm nay chúng ta mượn cái pháp này, do đâu mà có? Có phải khối óc tự động của loài người đã thức giác, đã tìm ra lối đi cho chính họ? Bây giờ chúng ta là người kế tiếp phải thực hiện để tìm ra lối đi cho chính ta. Cho nên các bạn đã thấy rõ và phải thực hành tuần tự đời đạo sống tu. Rồi các bạn mới thấy rõ rằng khả năng các bạn có. Không ai có thể gạt gẫm các bạn được. Không ai xảo trá các bạn được. Nhưng mà chính bạn có thể có quyền gạt gẫm và xảo trá các bạn. Thiếu thực hành. Nói dũng mà không làm dũng. Nói hành mà không hành. thì đâm ra lười biếng và trì trệ. Lỗi đó lỗi chính của mọi cá nhân, không phải lỗi của đấng tạo hóa, không phải lỗi của trời Phật đã thành công, và cũng chẳng phải lỗi của nhân quả, chính lỗi là sự tối tâm của chính mình. Chúng ta tu để làm gì? Để dẹp bỏ sự tối tâm. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí thực hành để đem lại sự sáng suốt cho chính mình, không vung bồi sự tối tâm nữa, không vung bồi sự động loạn nữa, nhưng mà vung bồi sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chính ta. Thì các bạn đã thực hiện trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, soi hồn, phá cương thiền định. Đó là các bạn bước vào, nắm lấy cái chìa khóa để tiến tới các nơi, các giới, từ đời qua đạo, và bất cứ nơi nào ở tương lai cũng nằm trong nguyên lý đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải dày công. Muốn có một chiếc chìa khóa tốt đẹp thì phải dày công thực hành. Chứ không có sự mong chờ ảo thuật mà để gạt gẫm lẫn nhau. Điều đó trong thế hệ văn minh này không chấp nhận. Nhưng mà người thực hành phải tự vững chí, tự sáng tạo trong cái nguyên lý vô cùng của trời đất, đã đi tới đóng góp trong siêu văn minh của Thượng Đế, đã an ban cho mọi nơi mọi giới khắp cả cả không vũ trụ, chỉ chờ mong sự thực hành của chúng ta để đoan tiếp lấy sự ân ban của Thượng Đế mà thôi. Nhiều người tại thế nói không có Thượng Đế, không có Phật, không có tiền, người chết rồi là hết, chẳng có gì quan trọng. Vậy chúng ta là cái motor chăng? Chúng ta là một bộ máy bằng sắt chắc. Bộ máy bằng sắt có thể đập bể và có thể tái lập ngay trước mắt chúng ta được. Nhưng mà con người có thể giết đi và tái lập lại không được. Vậy ai có khả năng? Nhiều khi các bạn đang sống trong tâm ô trược và tâm tối, tưởng là đường lối đúng, nhưng mà quên sự sai của chính mình. Chính bản thân thể xác của các bạn muốn đi đặt một cái khuôn mẫu như vậy và hành động như vậy không có được. Thì ai đã làm và ai đã xây dựng, ai đã vung bồi, ai đã nuôi dưỡng? Chúng ta nghiêm ngẫm sâu một chút, thanh tịnh một chút, bình tâm một chút, không nên ngu muội nữa. Không nên cho đó là không có. Hơi thở của các bạn và thời gian sống động của các bạn ngày nay không nhiều thì ít, các bạn cũng hiểu được. Chúng ta bị giới hạn bởi Thượng Đế, bởi đấng cao cả đối với thể xác. Còn tâm linh chúng ta là được điêu luyện tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ và công phu tự luyện, gom góp phần thanh khí cao cả vô cùng đó, vun bồi trong cái thức sống động, hồi sinh bất diệt. Nhân hậu mới ảnh hưởng được người khác. Khi các bạn thanh tịnh rồi, các bạn nghe âm thanh của một người khác, các bạn hỏi thấy rõ trình độ liên quan của chính họ. Mà chưa khai thông nội tạng, chưa khai thông ngũ quẩn, thì sự hăng học, nghi nan, trì trệ nó phải về với các bạn rất nhiều. Mọi việc cũng mong người khác làm cho mình. Ở đời, học bản chất lười biếng, về đạo tôi tiếp tục sự lười biếng đó để người khác đổ cho ta. Cho ta không chịu hành. Hỏi những đấng trọn lành đó cần phải làm điều đó cho ta không? Rất cần. Để xây dựng chúng ta. Ngài mới ban ánh sáng cho chúng ta. Ngài mới ban hơi thở cho chúng ta. Và chúng ta không biết hổ thẹn để đòi hỏi thêm nữa. Chừng nào chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Cầu xin mãi mãi, muốn đủ thứ nhưng mà không hành. Chừng nào mới đạt pháp, chừng nào mới thành đạo. Phần đông tại thế gian mang danh tu, siêu tục. Vì bản chất lười biếng, vung bồi mãi mãi, hứa hẹn mãi mãi, thực hành không được bao nhiêu. Rồi đâm ra, càng ngày càng lụng bại và chậm thiệt. Các bạn không thấy rõ sự tâm tâm của chính bạn, và tưởng các bạn đã sáng suốt rồi. Thật là tạo sự trì trệ, không tiến qua. Rồi không tiến qua, rồi các bạn thấy tương lai nó thế nào. Không thu gọn được hành lý khi các bạn lìa thân, thì các bạn phải chuốc lấy sự đau đớn trong giờ phút lâm chung. Cho nên nhiều bạn nghe nói, ông Tám nói như vậy, nhưng mà không sao, tôi vẫn khỏe. Đến một ngày nào các bạn lâm vào trong một giường bệnh, đến một ngày nào các bạn thấy được cái quyền di của trời đất, các bạn mới tiếc uổng cho cái công trình làm người mấy chục năm không chịu thức giác. Cho nên chúng ta đã tu và đã hành, đã dùng cái pháp khứ trực lưu thanh soi hộp pháp luân thiền định hiện tại, cứ giữ bao nhiêu đó để đi tới. Và các bạn tin chắc rằng có người đi trước, có kẻ đi sau, trật tự dẫn tiến, lúc nào cũng có người đánh thức tâm linh của các bạn. Như tôi đã phân tích, trong gia đình, các bạn là thầy giáo dục dẫn tiến tâm linh của các bạn. Trong chương trình kích động và phản động hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, để cho các bạn thức giác sự sai lầm của chính bạn. Từ nhiều kiếp nhiên hậu mới rõ cái pháp tu là quan trọng. Trước kia chúng ta ăn cạn nói ẩu, ngày nay lần lần chúng ta thấy rõ rồi. Tất cả đều có nguyên do. Từ một vật gì qua ta đều có nguyên do và đều có thời gian. Chứ không phải khi không mà nhảy đến đâu. Có quy định thời gian để cho chúng ta học hỏi, chúng ta học bài và chúng ta trả bài. Chúng ta không có thể từ chối được. Hoàn cảnh của đời xoay chuyển trong thức của chúng ta cũng vậy. Cũng có phải có thời gian, cho nên phải có trình độ. Cho nên mỗi người cũng mắt mũi tai miệng mà khác nhau. Người nào có tu, mặt mày sáng suốt, phát quang. Người lười biếng, tối tâm và thích tranh cãi. Cái đó các bạn cũng có thể chứng nghiệm được. Những người tu tới ngày nay cũng thấy rõ điều đó. Cho nên các bạn đã thức tâm và trì niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật để thấu đáo nguyên lý của lục tâm, khai thông sáu điểm này, rồi các bạn mới thấy rõ rằng nhất lý thông vạn lý minh, thông suốt vô cùng, đi đâu các bạn cũng có thể sử dụng được. Rất đơn giản mà nó là rất cao siêu, và đạt tới vô cực siêu nhiên cũng là nằm trong nguyên lý đó. Chúng ta thức giác rồi, chỉ có hành, không có biết nói gì hơn là hành. Lý thuyết thì rất nhiều, tràn ngập trong tư tưởng của các bạn, không chỗ chứa. Sự giải thích cũng tràn ngập trong tư tưởng của các bạn, nhưng mà vẫn sai lầm. Là tại sao? Tại sự tâm tối và trì đại. Trình độ thực hành quá ít. Có người ngồi được tiếng, hai tiếng, nói hay, nhưng mà không có bao nhiêu, rồi lại thụt lùi trở lòng lại, rồi núp trong tánh, gây sự tâm tối cho tinh mạng, không hay, tự gạt mình không hay, rồi xưng là ta đây. Cho nên cái chuyện đó thương nhất của người hành pháp vô vi đúng phải và thấy rõ. Cho nên chúng ta rất hãnh diện có cái pháp này. Ban đầu chúng ta thực hành, chúng ta thấy đạt được 1 tiếng, sau này được 2 tiếng, rốt cuộc không còn tiếng nào, chúng ta lại thức giác. Tại sao tôi yếu hèn như thế này? Tại sao tôi lại có thể chậm trễ như thế này? Để chuốc lấy sự nan giải của nội thức, bây giờ tôi phải thức giác. Cho nên nhiều bạn cũng có tu giai đoạn đầu gấp ghê lắm, thích lắm, thực hiện nhiều, nhưng mà rồi chán nản. Cái đó cũng chưa thức, tại sao tôi chán nản? Khi các bạn bước lên một giai đoạn điển giới mà từ hồi nào giờ các bạn chưa sống qua điển giới, thì các bạn ở trong chu trình mở ngỡ, tiến không tiến, thôi không thôi. Tôi là người đi trước, tôi đã qua giai đoạn đó. Cho nên tôi chỉ khuyến khích các bạn, trong lúc các bạn ngộ sự tối tâm trong cái cơ tiến hóa đó, là chỉ nắm lấy và thực hành tiếp tục nữa, không lâu lại giải tỏa và lại sát xuống theo. Hỏi các bạn đã làm gì? Các bạn đã thực hành trong kinh vô tự, thầm tu thầm tiến, chứ không phải thầm tu thục lùi. Không có, không tu thì thục lùi. Đó. Cho nên còn ở đời hàng ngày chúng ta không nên nghĩ quá khứ nhiều, và không đặt khởi điểm của tương lai. Chúng ta phải giữ tâm không để thực hành mọi sự việc từ sáng đến tối, thì các bạn sẽ gặt hái tốt đẹp vô cùng. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, các bạn đã thấy rõ rồi. Thì chúng ta nắm cái không làm chủ đích để khai triển mọi sự việc của trần gian, nhân hậu ảnh hưởng mọi những người kế tiếp. Nếu chúng ta cứ nghĩ về tương tương quá khứ thù hận thì đậm, mà chúng ta nghĩ về tương lai thì cũng đậm, mà cái hiện tại chúng ta lại bỏ không làm. Cái hiện tại chúng ta phải giữ tâm không là sáng suốt, mới làm được mọi sự việc, mới thâu gặp được kết quả tốt đẹp cho nội thức. Chúng ta không còn cạnh tranh vô lý, mà chúng ta còn sự thực hành trung dung tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta mới thấy rõ thực chất và khả năng của chính mình, thanh nhẹ vô cùng mà làm việc rất nhiều. Còn năng trước hàng học đấu tranh để làm việc rất ít, than vãn chừng nào lại thúc lui nhiều chừng đấy. Thanh nhẹ, vui vẻ, chấp nhận, tiến hành, lại gặt hái rất nhiều. Lúc đầu mỗi việc tìm, mỗi ngày tìm một việc trong để khai triển nội thức, rồi lần lần chúng ta mỗi giờ tìm một việc, lần lần mỗi phút mỗi giây chúng ta đều tìm được một sự sáng suốt khai triển, thì mới thấy rõ khả năng của chính mình. Còn tu mà không tìm tàng khả năng sẵn có của chúng ta thì tu làm gì? Đã nhờ sự khổ độ của bề trên mấy nghìn năm rồi, chư Phật đã thành công, có vị nào đã khổ độ chúng ta đâu. Chúng ta phải tự khổ độ, chúng ta có khả năng khai triển để đi tới. Vạn linh phối hợp thành thể xác này mà chúng ta không hộ độ cho nó tiến hóa, hòa đồng, làm sao chúng ta trình diện với chư Phật chư Tiên? Những vị đã thành công rất thương yêu chúng ta, kêu chúng ta là các con. Các con nên hiểu các con nhiều hơn, các con nên thức giác, các con nên tu luyện, các con nên trở về với thánh cảnh đời đời bất diệt. Những vị đó rất từ tâm thương yêu chúng ta, xây dựng chúng ta, mới kêu chúng ta là các con. Muốn bảo bọc chúng ta, nhưng mà chúng ta lại ngộ nghịch, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là sáng suốt, cho chúng ta mạnh hơn tiên Phật, thì chúng ta chuốc lấy sự đau khổ và trì trệ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội huynh huynh đệ đệ hội hàng tuần để trao đổi. Trao đổi cái gì? Bánh trái ư? Không, trao đổi trong nội tại. Có duyên lành tái ngộ, có duyên lành mới khai triển được những lý thuyết vững vàng để thấy rõ chân trạng và khả năng của mọi người. Chúng ta mới thấy rằng cần đóng góp hơn là kỳ trẻ. Cho nên hàng tuần chúng ta lại có cơ hội được tái ngộ. Rồi đây tôi sẽ tạm xa các bạn một thời gian, đi đây đi đó để học hỏi thêm, cũng như sẽ trao đổi thêm với các bạn tu khắp thế giới tùy theo sự nhu cầu của mọi nơi mọi giới, và để thực hiện sự sáng suốt cho chúng ở tương lai. Các bạn được gần tôi nhiều hơn, nhưng rồi cũng sẽ xa tôi nhiều hơn. Đó là luật quân bình trong chương trình học hỏi, để chúng ta thấy rõ mỗi người phải chịu trách nhiệm thăng hoa tâm tư sáng suốt của chính mình. Mọi người ý thức được như vậy, cũng như bạn, những bạn đạo tại Việt Nam hiện tại thấy rõ lúc gặp ông Tám vui vẻ, bây giờ xa ông Tám mình phải làm thế nào. Những câu khuyên khích, những hành động trước mắt của người đã lưu lại trong tâm thức, in sâu trong não hải của mọi người. Bây giờ các bạn đó mới đứng vào vị trí thực chất và tìm lối thoát cho chính mình sau sự ảnh hưởng của ông Tám. Càng ngày càng ý thức rõ và thức hành, thì những vị đó tuy xa tôi nhưng mà không bao giờ xa tôi. Gần với tôi và sống với tôi bất cứ trong giờ phút nào. Chúng tôi đã từng trao đổi bằng thư từ, bằng khả năng sẵn có của chúng tôi, bằng thanh quan sẵn có của Thượng Đế đã hòa hợp. Một lượt của chúng tôi, kẻ đông người Tây, chúng ta đã đồng học, đồng tiền. Ban đầu còn bận biểu, còn nhớ thương, còn khóc lóc. Nhưng mà nhờ đó, rồi mỗi ngày sẽ càng mạnh dạn lên, đứng lên, để thấy rõ thực chất và khả năng của chính mình. Hãnh diện được đóng góp. Hãnh diện được thấy rõ ta có thể tạo thế quân bình cho tư tưởng của chúng ta. Thấy rõ thanh điển là gì, trực điển là gì, chấp là gì, mê là gì. Cho nên giữ lấy cái tâm tư trung dung, vì những bạn ấy không có ăn như chúng ta, không có nhiều vật chất hỗ trợ như chúng ta, nhưng mà khối óc tự động của người vẫn trường sanh, vẫn hòa hợp tinh không đại định, vẫn tiến hóa trong tuần tự, dù hoàn cảnh khắc khe cho đến mấy, nhưng mà tâm tư của người không rời Thượng Đế. không rời sự siêu nhiên, đã hỗ trợ hàng giờ hàng phút cho người. Người dòm lại thể xác là tạm, dòm lại mắt mày là giả, xét nội thức là chân. Chúng ta ở nơi vật chất chưa ai lâm vào hoàn cảnh đó, nhưng cũng có một số đau khổ vầy xéo bởi tình cảnh, bởi hoàn cảnh, do cái bản chất chấp mê, chấp nghĩ chuyện quá khứ, đặt khởi điểm của tương lai, rồi quên mình, rước đậm và đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay tôi nhắc nhiều về vấn đề đó, để các bạn buông bỏ tất cả, rồi các bạn mới làm việc cho tất cả được. Nếu các bạn còn ôm ấp quá nhiều, phức tạp, đắm loạn, thì không biết kiếp nào các bạn mới đạt được sự thành tựu. Ngày hôm nay chúng ta rất nhiều tài liệu, rất nhiều hoàn cảnh ở xung quanh chúng ta. Chúng ta được đọc những lời tha thiết đau khổ, và chúng ta đã ý thức được sự đau khổ đó là dẫn tiến tâm linh của người bằng cách nào. Rồi chúng ta lại được đọc qua và được nghe qua những sự chịu đựng vô cùng của con người, khả năng của con người tại chỗ thiếu thốn. Chúng ta thấy rõ, chúng ta muốn dấn thân vào đó để học hỏi, để giải nghiệp, để khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Cho nên nhiều vị đã ra đây cũng ít và chịu tu, cố gắng tu, nhưng từ giai đoạn một các bạn phải mở, mở lần lần, mở trong sự đau khổ yêu thương, các bạn mới có thể thực hiện được tình thương và đạo đức vững vàng ở tương lai. Cho nên chúng ta không còn sự cầu xin đậm loạn nữa, nhưng chúng ta lại thực hành để đi đến sự sáng suốt. Nói hai chữ sáng suốt rất dễ, nhưng mà lấy đâu làm sáng suốt, lấy đâu làm tiêu chuẩn? Khi trong tâm khảm các bạn được thanh tịnh, các bạn mới thấy rõ đó là sáng suốt. Ai có thể an ban sự thanh tịnh đó cho bạn? Chính bạn thực hành thì mới gặt hái. Sau cơn khóc lóc, sau cơn đau khổ, rồi các bạn mới tìm lại sự thanh tịnh, thanh nhẹ của nội thức. Cho nên sau bão bùng nguy hiểm là có giờ giấc bình minh. Cho nên chúng ta phải thực hành, đi sâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa. Đức Thích Ca đã hy sinh cái thể xác này, và để tìm ra tứ đại giai không, đã ban rải sự thanh tịnh khắp nơi khắp giới, cùng đi với chúng ta. Họ lấy gì bằng chứng gì mà cùng đi với chúng ta? Chúa đã ban thanh tịnh cùng đi với chúng ta. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta lại biết kêu trời, kêu Phật. Đó là Ngài cùng đi với chúng ta. Mà chúng ta không chịu đi, là chúng ta không chịu trở về với thực sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta lại đậm loạn thêm. Nhiều khi chúng ta hỗn loạn, chửi Phật, chửi tiên, chửi cả ông trời. Rồi mình lại thấy mình cô đơn, thấy mình tâm tối, thấy mình chậm tiến, rồi muốn hủy hoại bản thân này. Đó là đường lối trừng phạt của Thượng Đế rất rõ ràng. Các bạn có thể đưa tâm thức các bạn xuống địa ngục, và cũng có thể xây dựng tâm thức của bạn lên vô cùng. Cho nên chúng ta càng tu càng hiểu sự thanh tịnh quý giá. Cho nên chúng ta phải dày công thực hành, hư trực lưu thanh và đem lại thử phải đã thanh chưa. Cho nên nhiều bạn đã và đang bị thử. Được một chút thanh tịnh là phải bị thử ngay trong gia càng các bạn. Lời nói hành động của các bạn bị đã kích liệt để xem thử bạn có thanh tịnh không. Được, để các bạn thấy rõ rằng vô vi đã và đang làm việc và đang nhiều tiếng các bạn. Cho nên cái phương pháp công phu này, thấy rằng tôi ngồi xa âm tám sơ học pháp luân thiền định không biết thấy gì, nhưng mà không phải quyền năng của ông ta. Đó là cái quyền vi của vô vi, nó nằm trong thức các bạn, nó có thể thưởng các bạn và nó có thể phạt các bạn. Nếu các bạn làm sai và trì trệ thì các bạn sẽ chuốc lấy sự bực bội của nội thức. Lúc đó các bạn vững vàng, ông thầy trong bạn ngay trên đỉnh đầu các bạn không bao giờ bỏ các bạn. Dù các bạn sống ở trong một hoang đảo đi nữa, các bạn cũng liên kết với trời. Trời còn, thánh khí điển còn, vô vi còn. Trời mất, thánh khí điển mất, vô vi mất. Thì các bạn thấy không bao giờ mất. Mảnh đất này có thể mất, nhưng mà khôi thanh nhẹ không bao giờ mất. Cho nên chúng ta đừng ôm lấy sự kích động của ngoại cảnh như sự chiến tranh hù nhát, mà làm cho tâm linh chúng ta bơ vơ đau khổ, theo dõi thời cuộc, nhưng mà kết quả chẳng có gì cho ta và cho người. Thì chúng ta không nên theo. Chúng ta nên theo sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, để hòa tan trong sự thanh tịnh đời đời bất diệt của nội thức. Điều đó chúng ta nên làm. Chúng ta đang khao khát thanh tịnh, không khao khát sự động loạn. Sự động loạn chúng ta có thừa, có dư, có thể cho người khác. Chúng ta không cần thiết sự động loạn nữa trong giờ phút này. Các bạn đã làm cha mẹ rước biết bao nhiêu sự trần trước động loạn vào nội thức. Ngày nay các bạn xây dựng cái thanh tịnh, các bạn đã khao khát sự thanh tịnh. Các bạn phải tìm tàng sự thanh tịnh mới thấy hạnh phúc của Thượng Đế là ân ban cho các bạn. Cho nên chúng ta không nên chấp trong cái hình ảnh nữa, nhưng mà chấp chúng ta phải hòa tan trong cái thức đời đời bất diệt. Mình thật sự người tu học dũng rõ ràng, không còn sợ sợ, tin mãi mãi, tin tới vô cùng. Khi các bạn thanh nhẹ, các bạn ngồi trên chiếc xe hơi, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Các bạn đang ngồi trên sự đâm khúc chi khôn của loài. Chi khôn đó ở đâu? Người đã ăn ba. Mà chính Ngài đang hỗ trợ. Sung sướng vô cùng. Nếu các bạn thấy các bạn là thanh, thì đương nhiên cảnh thiên đàng trong nội thức của các bạn mới xuất hiện ra. Du dương sung sướng vô cùng. Ở đây, nơi vật chất có xe hơi, ở quê nhà có hai bạn chứ, các bạn cũng vẫn hạnh. Những bạn đã đi từ bước một, mà ở trong thanh tịnh thì những bạn đó còn học được nhiều hơn chúng ta và sớm thức hơn chúng ta nữa. Thấy sự quyền diệu của cao cả của trần Phật đã ân ban cho người, được qua từ giai đoạn một, đau khổ này, nguy hiểm kia vẫn vượt, tâm thức vẫn bừng sáng, chấp nhận, không vì sự thiếu thốn mà đau khổ, nhưng mà thiếu thanh tịnh mới thấy đau khổ. Cho nên những vị ấy không có xe hơi như chúng ta, không có vật chất nhiều như chúng ta, nhưng mà những vị ấy tu và hiểu Thượng Đế, thì những vị ấy được giải nghiệp trước chúng ta. Không có đem nghiệp bám vào thân, vào thức nữa. Được giải tỏa, thanh nhẹ, sung sướng vô cùng. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy, cái chuyện hay ho quyền vi của trời Phật đã và đang sắp đặt cho mọi tâm linh trong chu trình tiến hóa. Chúng ta mới nhìn nhận rằng thức hồi sinh là thức tiến hóa. Phần hồn của chúng ta có sự hiểu biết đó là thức hồi sinh. Nhiều phần hồn đang ngự trị trong thể xác nhưng mà không biết là không thức. Mà nhiều phần hồn đã tu và thấy rõ rằng ta đang ngự trị trong thể xác ô trực và đang điêu luyện cho thể xác này tiến tới tinh vi và sáng suốt hơn, thì chúng ta không phải một người nhưng mà chúng ta là hai ý thức. Một ý thức hòa tan với Thượng Đế và một ý thức trì trệ trong thể xác này. Mà cái sự sáng suốt hòa tan với Thượng Đế là có trách nhiệm dẫn tiến sự trì trệ này. Cho nên mới thấy rõ rằng chúng ta có quyền năng đang cao quả cai quản cái tiểu vũ trụ này. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm dẫn tiến vạn linh trong cơ thể. Rồi mới hòa tan với mọi nơi mọi giờ. Thông suốt vô cùng. Càng tu càng thấy rõ, càng tu càng minh triết, thì ý chí chúng ta mới đạt tới cảnh vô cùng an vui, hạnh phúc. Cho nên các bạn không nhiều thì ít cũng đã gặt hái, cũng đã thực hành. Nhưng mà tôi nói trước cho các bạn biết rằng một thời gian nào đó rồi sẽ chán đi. Là vì sao? Vì đã đi lên được một giới khác. Cho các bạn đừng cho cái chán đó là thất bại. Các bạn tin rằng các bạn đã bước qua một cái giới khác. Và sau cái chán đó các bạn trì kỳ trí thì các bạn sẽ đạt sự thông suốt. Và hãnh diện được vượt qua trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Lúc đó các bạn mới quý cái đạo Phật. Và các bạn mới từ tâm đi phổ biến cho nhân vật. Không vô lợi. Vì các bạn đã có một nơi tốt đẹp hơn. Các bạn đã được hưởng thanh khí điển của trời Phật trực tiếp. Mà thấy rõ sự gián tiếp của những người trì trệ tại thế. Thì chúng ta có phận sự nhiều tiếng và giúp đỡ họ. Cho nên tôi nói một truyền mười là cũng đủ rồi. Cứ đi như vậy, chúng ta sẽ có một thiền đường lớn rộng. Và chúng ta có thể xây dựng cho mọi nơi mọi giới để tránh cảnh lầm than, chém giết vô lý. Mà chả ai giết được ai. Tức giận nói vậy cho hồn bất diệt mà làm sao giết. Cho nên cái luật luân hồi vẫn có. Qua qua xanh xanh vẫn có. Bông nguyên tử xuống đi nữa rồi mảnh đất đó cũng là phi diêu trở lại. Các bạn đã thấy rồi. Bom đạn đã cày trên mảnh đất của chúng ta. Rồi nó cũng vẫn hồi sinh. Những kẻ độc ác đã làm nhiều điều bất chánh. Rồi nó cũng phải buông xuôi với 10 ngón tay sẵn có của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta không lo. Chúng ta chỉ lo sửa mình. Lo xây dựng. Lo tiến hóa. Giữ không làm đích. Mới thấy rõ Thượng Đế là ai. Mới thấy rõ sự quy gia thành công của chư Phật chư Tiên ở điểm nào. Cho nên quý vị không phải là thế gian có thể tạo quý vị được đâu. Tôi rất kính trọng và quý mến nhân loại. Vì tôi thấy tiến qua không, tâm thức được xây dựng quyền diệu vô cùng. Quý vị được nghe qua tôi nói trong cái âm thanh phân tích cho quý vị hiểu quý vị, thì cảnh tiên, cảnh trời, cảnh Phật nó đâu có xa với quý vị. Nhưng quý vị chịu hành, chúng ta thấy rõ, phải thực hành, vui chấp nhận để thăng hoa tư tưởng, chấp nhận để vượt qua mọi sự nan giải hiện hành. Chứ không phải từ chối mà tiến đâu, chấp nhận mới là tiến hóa. Chúng ta đi qua một chỗ nào một tâm tối mà chúng ta chi kỳ trí chúng ta đi rồi một cặp nó cũng tới xa. Thì hoàn cảnh của mọi người đi qua, lúc các bạn làm người cơm cha áo mẹ không biết đâu bờ rờ, nhưng mà ngày nay các bạn đã ra xã hội, các bạn lại làm cha làm mẹ rồi, các bạn thấy sáng hơn chút. Thì từ hồi nào giờ không biết tu, không biết cảnh tiên nhà Phật, là cũng ở trong tối tâm. Rồi chúng ta tu, chúng ta trì kỳ trí, thì chúng ta được giải thoát. Thấy rõ chưa? Cho nên cái công phu, nó sẽ đem lại sự công đóng góp tốt đẹp. Cho nên hôm nay tôi trở về đây để được cùng các bạn luận thuyết thêm